Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Việt Nam hoan nghênh hành động thiết thực của Mỹ cho hợp tác vùng Mekong. Giới lập pháp EU đẩy mạnh quan hệ với Đài Loan khiến Trung Quốc tức tối. Và Triều Tiên nghi ngờ ý định của Mỹ sau lời đề nghị mới về gặp gỡ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 21 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc thực hiện bắn đạn thật ở Biển Đông, nói rằng Việt Nam nhất quán chủ trương mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định. Trước đó, kênh CGTN của Trung Quốc vào ngày 19 tháng 10 công bố video các máy bay tiêm kích JH-7 của đơn vị Không quân Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ Trung Quốc thực hiện diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông trong thời gian vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam nhất quán chủ trương mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế, theo trang Người Lao động. CGTN cho biết cuộc diễn tập của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ Trung Quốc được tiến hành trong thời gian 60 giây để kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ của phi công trong điều kiện thời tiết phức tạp. Tuy nhiên, đoạn video không cho biết rõ cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm nào. Trong video, các tiêm kích bơm mang theo nhiều loại vũ khí bay ở độ cao cực thấp để tránh radar và hệ thống phòng không đối phương giả định. Trong cuộc diễn tập, một số máy bay ném bom mang nhiều loại vũ khí đã cất cánh với tốc độ nhanh để tránh radar mặt đất và các hệ thống phòng không. Đội hình máy bay chiến đấu đã sử dụng độ cao cực thấp để che giấu sự xâm nhập trên biển, đài CGTN cho biết. Hôm 20 tháng 10, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc LPA lại ra thông báo trên trang web chính thức bằng tiếng Anh của họ nói rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện tập trận bắn đạn thật trên vùng Biển Đông vào ngày 20 tháng 10 và trên vùng biển Hoàng Hải từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10, theo giờ Bắc Kinh. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia về Biển Đông, nói với VOA.
Thì cái hành động mà của Trung Quốc luôn luôn là đẩy khu vực Biển Đông bên cạnh cái biển cố của chiến tranh nhất. Bắt đầu từ khi mà Trung Quốc tuyên bố thành lập cái gọi là Tam Sa vào năm 2007, cho đến nay thì là đã 14 năm nay là Trung Quốc đã đẩy mạnh, và rất nhiều nhà nghiên cứu đã đánh giá rằng cái nguy cơ xung đột ở trên Biển Đông đó, nó không còn là cái nguy cơ tiềm ẩn nữa, mà nó sẵn sàng sẽ có một cuộc chiến tranh cục bộ hoặc một cuộc chiến tranh tổng lực để giải quyết cái vấn đề chủ quyền, vấn đề an ninh ở khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương.
Ông Đinh Kim Phúc nhận định rằng tham vọng của Trung Quốc đe dọa đến quyền lợi tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhất là các nước có liên quan đến chủ quyền biển đảo Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Cũng tại cuộc họp báo hôm 21 tháng 10, trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua dự luật S-1657 trừng phạt các cá nhân, tổ chức Trung Quốc liên quan đến những hoạt động tranh chấp lãnh thổ do Trung Quốc gây ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, bà Hằng khẳng định. Lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền và quyền tài khoán của những quốc gia ven biển. Cũng liên quan đến Biển Đông, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin tàu ngầm hạt nhân Mỹ va chạm vật thể lạ, bà Hằng nói rằng hải quân các nước khi hoạt động ở Biển Đông cần đóng góp tích cực và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tại khu vực. Vụ việc xảy ra hôm 2 tháng 10, khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut của Hải quân Mỹ đã va phải một vật thể lạ dưới nước trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Hải quân Mỹ khẳng định là phản ứng trên tàu ngầm này vẫn an toàn sau cú va chạm, không gây ra bất kỳ nguy hiểm hạt nhân nào. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm. Việt Nam hoan nghênh cam kết mạnh mẽ và những hành động thiết thực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước Mekong. Hơn 130 đại diện từ các cơ quan chính phủ, trường đại học và tổ chức xã hội của các nước Mekong, Hoa Kỳ đã tham dự hội nghị trực tuyến về đối thoại chính sách kênh 1.5 đối tác Mekong-Hoa Kỳ hôm 19 tháng 10, theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Tại hội nghị, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc khẳng định vấn đề năng lượng và cơ sở hạ tầng luôn là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa các nước Mekong và các nước thành viên ASEAN và là yếu tố quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách phát triển. Ông Ngọc đề nghị Hoa Kỳ và các nước Mekong tiếp tục coi trọng hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Ông cũng hy vọng sẽ có các dự án chất lượng cao của Hoa Kỳ được triển khai tại tiểu vùng sông Mekong. Đại sứ Ngọc hoan nghênh cam kết mạnh mẽ và những hành động thiết thực của chính quyền Mỹ tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho các nước Mekong, trong đó tiêu biểu là việc viện trợ hàng triệu liều vaccine cùng nhiều trang thiết bị y tế phòng chống đại dịch COVID-19, theo trang Lao động. Truyền thông Việt Nam dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Breitenbrink cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia Mekong và các đối tác khác để triển khai các kế hoạch và dự án đã thỏa thuận. Mỹ sẽ phối hợp với Nhật để hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, thương mại điện tử xuyên biên giới và cải tiến thị trường năng lượng, thúc đẩy dự án thí điểm xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng ở Việt Nam, phát triển xe điện ở Thái Lan. Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ chia sẻ thông tin về tác động môi trường, thiết lập các tiêu chuẩn cao cho các dự án cơ sở hạ tầng và tối ưu hóa hoạt động vận tải và thương mại xuyên biên giới, vẫn theo ông Breitenbrink. Liên quan đến cam kết của Mỹ đối với biến đổi khí hậu, thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Maleni Nakagawa, trợ lý đặc biệt của Tổng thống và Giám đốc phụ trách năng lượng về khí hậu Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, chính quyền Mỹ hiện đang triển khai chiến lược ba chân kiền, gồm có đẩy mạnh các hỗ trợ hành động khí hậu trong nước, phát huy vai trò lãnh đạo dẫn dắt các nỗ lực quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu và phối hợp với các đồng minh đối tác các nước cùng quan điểm. Đối thoại chính sách kênh 1.5 đối tác Mekong-Mỹ về chủ đề năng lượng hạ tầng là hoạt động thứ hai trong chuỗi 7 sự kiện của cuộc đối thoại chính sách dự kiến được tổ chức trong giai đoạn 2021-2023. Dự kiến trong đối thoại này, các đại biểu sẽ đi vào thảo luận những thách thức và những giải pháp nhằm phát triển năng lượng và cơ sở hạ tầng nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững ở tiểu vùng Mekong.
Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hôm 21 tháng 10 đã khởi động dự án bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm rằng dự án với nguồn ngân sách 2,9 triệu đô la được tài trợ bởi USAID này sẽ được thực hiện trong 3 năm nhằm mục đích bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long để nâng cao tính bền vững ngành thủy sản, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện bảo tồn đa dạng sinh học. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo rằng đây là một dự án được công bố trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Việt Nam hồi tháng 8. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, đồng bằng sông Cửu Long và các cụm đảo xung quanh, nơi sinh trưởng của 70% rừng ngập mặn và 90% diện tích thảm cỏ biển tại Việt Nam, trở thành môi trường thuận lợi phát triển nguồn lợi thủy sản phong phú nhất tại Việt Nam. Nhưng khu vực này cũng đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng. Cơ quan ngoại giao này nói thêm rằng các hệ sinh thái, ngư nghiệp quan trọng ở đồng bằng đang bị đe dọa nhiều hơn do áp lực môi trường như hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng và nhu cầu khai thác nước ngầm cho nuôi trồng thủy sản và đánh bắt gần bờ đã làm cạn kiệt trữ lượng cá, gây ra các thiệt hại về sinh thái. Tin cho hay, kết quả của dự án dự kiến sẽ góp phần giải quyết các mối đe dọa hệ thống ở đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ các biện pháp đang được chính phủ Việt Nam thực hiện. Trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8, bà Harris nói rằng, trong sáng kiến hợp tác về vấn đề khủng hoảng khí hậu, chúng tôi đã phát động dự án bảo tồn sinh cảnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm giúp giải quyết các vấn đề đang ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phó Tổng thống Hoa Kỳ khi đó còn hoan nghênh Việt Nam tham gia sứ mệnh đổi mới nông nghiệp vì khí hậu, vì chúng tôi biết chúng ta cần đẩy nhanh việc áp dụng nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi mới công bố việc Nhật Bản tiếp tục viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam. Theo nội dung của họp báo hôm 15 tháng 10 được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Motegi cho biết rằng Nhật Bản đã quyết định viện trợ vaccine cho một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ thêm từ nhiều nước. Ông Motegi nói rằng Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Ngoài Việt Nam, Nhật cũng tặng các nước Đông Nam Á khác gồm Indonesia, Philippines và Thái Lan. Tin cho hay số lượng vaccine trên sẽ được chuyển đến Việt Nam sau khi hoàn tất
công tác chuẩn bị. Theo Đại sứ quán Nhật Bản, nếu tính cả số lượng vaccine được ông Motegi công bố, thì tổng số lượng vaccine phòng COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 4,8 triệu liều. Chúng tôi bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực từng ngày của các quý vị Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cơ quan đại diện ngoại giao này nói thêm trên trang web, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch COVID-19 này.
Trong một nghị quyết được thông qua hôm thứ Năm 21 tháng 10, các nhà lập pháp EU nói Liên hiệp châu Âu phải làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Đài Loan và bắt đầu làm việc về một thỏa thuận đầu tư với hòn đảo. Động thái này khiến Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc và EU đã đạt được thỏa thuận tương tự hồi năm 2020 nhưng bị gác lại từ đó đến nay. Nghị viện châu Âu đặt tại thành phố Strasbourg của Pháp với đa số 580 phiếu thuận trên 26 phiếu chống đã ủng hộ nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý. Nghị quyết đề nghị nhánh hành pháp của khối là Ủy ban châu Âu khẩn trương bắt đầu đánh giá tác động, tham vấn công khai và tính toán quy mô về một thỏa thuận đầu tư song phương. Các nhà lập pháp cũng yêu cầu Văn phòng Thương mại của khối ở Đài Bắc được đổi tên thành Văn phòng Liên hiệp châu Âu tại Đài Loan, về thực chất là nâng cấp phái bộ này, mặc dù cả EU lẫn các quốc gia thành viên đều không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nơi bị Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra lời lên án mạnh mẽ. Ông nói với các phóng viên tại Bắc Kinh là nghị viện EU cần dừng ngay những lời nói và hành động gây hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ cảm ơn về sự ủng hộ của EU, nói rằng nghị quyết sẽ đặt dấu mốc mới cho mối quan hệ của hòn đảo với khối. Căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan đã gia tăng, kèm theo đó, Đài Bắc cho rằng Bắc Kinh sẽ có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược có quy mô toàn diện đánh vào hòn đảo vào năm 2025. Hồi năm 2015, EU đã đưa Đài Loan vào danh sách các đối tác thương mại đủ điều kiện để đi đến ký kết một thỏa thuận đầu tư, nhưng chưa tổ chức đàm phán với hòn đảo có chính quyền dân chủ về vấn đề này kể từ đó. Mặc dù Đài Loan rất muốn đạt được một thỏa thuận, EU và đối tác thương mại lớn là Trung Quốc ký kết một thỏa thuận đầu tư tương tự hồi năm ngoái, nhưng nó đã bị chặn lại trong nhiều tháng nay. Nghị viện châu Âu hoãn việc phê chuẩn sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lập pháp EU vì hai bên có mâu thuẫn về nhân quyền. Trong khi đó, cường quốc công nghệ Đài Loan ngày càng trở nên hấp dẫn đối với EU trong bối cảnh toàn cầu thiếu linh kiện bán dẫn, khiến Bruxelles phải vận động hành lang để các nhà sản xuất chip quan trọng của Đài Loan đầu tư vào khối như họ đã làm ở Hoa Kỳ.
Người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Nicholas Burns, có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh tại buổi điều trần để được Thượng viện chuẩn thuận hôm 20 tháng 10, với tuyên bố phải chấm dứt diệt chủng tại Tân Cương, vi phạm nhân quyền tại Tây Tạng và sự hiếp đáp Đài Loan. Ông Burns nói Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất của Mỹ. Ông tố cáo Bắc Kinh vi phạm quá đáng lời cam kết chỉ duy trì một lượng tối thiểu vũ khí hạt nhân phòng vệ và đề nghị Washington nên làm việc với các đồng minh châu Âu và các nơi khác để xây dựng đòn bẩy kinh tế. Các tổ chức binh vực nhân quyền và chính phủ Mỹ đã gọi cách Trung Quốc đối xử người Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương là diệt chủng, nhưng Trung Quốc phủ nhận. Việc diệt chủng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Tân Cương, vi phạm nhân quyền tại Tây Tạng, bóp nghẹt quyền tự trị và tự do của Hồng Kông và đe dọa Đài Loan là không chính đáng và phải chấm dứt, ông Burns nói. Ông Burns, 65 tuổi, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và là cựu đại sứ Mỹ tại NATO, cũng cho rằng Washington đúng hướng trong việc tuân theo chính sách một nước Trung Hoa trong vấn đề Đài Loan và đúng đắn khi phản đối các hành động từ Bắc Kinh phá hoại nguyên trạng. Ông Burns nói đe dọa của quân đội Trung Quốc đối với Đài Loan ngày càng tăng, nhưng giữ chính sách một nước Trung Hoa là khôn ngoan nhất và là con đường hữu hiệu nhất để ngăn chặn Trung Quốc sử dụng vũ lực đối với đảo tự trị dân chủ này. Đây là một chính sách có thể thành công nếu chúng ta thi hành nhất quán với một ít sức mạnh, ông Burns nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông nói thêm là việc nghênh cản quan trọng nhất là Mỹ phải duy trì sự hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Burns cho rằng Quốc hội và hành pháp hoàn toàn có quyền mở rộng việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Ông Burns sẽ dễ dàng được chuẩn thuận, ông được các thành viên của cả hai đảng ca ngợi. Ông cũng tố cáo Bắc Kinh đang cản đường thế giới về nguồn gốc của virus corona. Chúng ta cần điều tra, chúng ta không biết chắc chắn virus phát xuất như thế nào. Có nhiều giả thuyết và Trung Quốc cần trả lời những câu hỏi đó, ông Burns nói. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời ngay yêu cầu bình luận về những phát biểu của ông Burns.
Triều Tiên nói hôm thứ Năm 21 tháng 10 rằng Mỹ phản ứng thái quá về vụ thử tên lửa gần đây của họ và nêu nghi vấn về sự chân thành trong lời đề nghị đàm thoại của Washington sau khi một đại sứ Mỹ nhắc lại lời đề nghị gặp gỡ mà không có điều kiện tiên quyết. Triều Tiên hôm 19 tháng 10 bắn thử một tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm, thúc đẩy các hoạt động quân sự bất chấp áp lực ngoại giao và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cấm thử hạt nhân và tên lửa, đồng thời hãy chấp nhận những lời đề nghị đàm thoại và bà nhắc lại rằng Washington không có ý định thù địch với Triều Tiên. Bà Thomas Greenfield nói với các phóng viên trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Giờ là lúc tham gia vào cuộc đối thoại bền vững và thực chất hướng tới mục tiêu giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi đã đề nghị gặp các quan chức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào và chúng tôi đã nói rõ ràng chúng tôi không có ý định thù địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vẫn lời của bà Thomas Greenfield. Phát biểu của bà có nội dung tương tự lời đề nghị của ông Sung Kim, đặc phái viên hàng đầu về vấn đề hạt nhân của Mỹ, về việc gặp gỡ các quan chức Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết, và những tuyên bố nhiều lần trước đây rằng Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên không có danh tính cụ thể đưa ra một tuyên bố ngay sau phát biểu của bà Thomas Greenfield. Tuyên bố này gọi vụ thử tên lửa hôm 19 tháng 10 là một phần trong hoạt động bình thường, nhằm thực hiện kế hoạch phòng thủ trung và dài hạn và không nhắm vào Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Lời của phát ngôn viên Triều Tiên đăng trên thông tấn xã nhà nước KCNA nêu rõ, chỉ trích Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vì đã phát triển và bắn thử hệ thống vũ khí tương tự như hệ thống mà Mỹ sở hữu hoặc đang phát triển là một biểu hiện rõ ràng về tiêu chuẩn kép. Vẫn người phát ngôn Triều Tiên nói rằng Washington đã thực hiện những hành động rất khiêu khích khi họ kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an đã họp hôm 20 tháng 10 theo yêu cầu của Mỹ. Điều đó chỉ càng làm cho chúng tôi nghi ngờ về tính chân thật của tuyên bố rằng họ không muốn đối địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Người phát ngôn nói thêm rằng bất kỳ hành vi sai trái nào của Mỹ và Hội đồng Bảo an đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.
Tên lửa vũ trụ đầu tiên do chính Hàn Quốc chế tạo được phóng đi hôm thứ Năm 21 tháng 10, nhưng không thể hoàn toàn đưa một vệ tinh giả lên quỹ đạo, mang lại kết quả không trọn vẹn sau cuộc phóng thử, nhưng cho thấy là dù sao Hàn Quốc cũng có bước nhảy vọt trong kế hoạch không gian đầy tham vọng của họ. Tên lửa KSLV-2 Nuri gồm 3 tầng, mang hình quốc kỳ Hàn Quốc, bay lên từ bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Naro lúc 5 giờ chiều giờ địa phương, tức 8:00 giờ chuẩn quốc tế GMT. Nuri trong tiếng Hàn có nghĩa là thế giới. Tên lửa này được thiết kế để đưa một khối lượng hàng 1,5 tấn lên quỹ đạo cách trái đất từ 600 đến 800 km. Đây là một phần trong chương trình không gian rộng lớn hơn, có tính đến việc phóng vệ tinh để theo dõi, định vị và liên lạc, và thậm chí sẽ có cả tàu thăm dò mặt trăng. Tổng thống Moon Jae-in theo dõi cuộc phóng từ trung tâm vũ trụ và phát biểu rằng tên lửa đã hoàn thành các trình tự bay, nhưng không đưa được khối lượng thử nghiệm vào quỹ đạo. Thật đáng tiếc, chúng ta đã không hoàn toàn đạt được mục tiêu, ông phát biểu tại địa điểm phóng tên lửa. Ông Moon khen ngợi những người thực hiện và cho biết là dù sứ mệnh chưa hoàn thành, song dự án sẽ vẫn dần tới. Không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể phóng nó chính xác vào quỹ đạo mục tiêu. Kỷ nguyên vũ trụ Hàn Quốc đang đến gần, ông nói. Các quan chức cho biết là tầng cuối của tên lửa dường như ngừng hoạt động sớm 40 đến 50 giây, do đó khối lượng hàng không đạt tốc độ cần thiết để đến được quỹ đạo mục tiêu. Các quan chức nói rằng các chuyên gia hiện vẫn đang điều tra về nguyên nhân của sự cố tên lửa tác động cơ sớm, nhưng có thể phỏng đoán là do thiếu áp suất ở bên trong bình nhiên liệu, máy tính điều khiển ra lệnh quá sớm hoặc các yếu tố khác. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Lim Hee-suk phát biểu tại một cuộc họp báo rằng vụ phóng hôm nay hơi gây thất vọng, nhưng nó rất quan trọng vì đây là lần thử nghiệm đầu tiên loại phương tiện phóng mà Hàn Quốc phát triển độc lập với công nghệ của riêng mình. Điều có ý nghĩa là đã khẳng định tất cả các bước chính trong quy trình phóng đều đã được thực hiện và chúng tôi đã làm chủ công nghệ cốt lõi. Dưới sự giám sát của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KARI, một chi nhánh thuộc tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc đã chế tạo tên lửa Nuri nặng 200 tấn. Nó có 3 tầng và chúng bay với các tên lửa đầy dùng nhiên liệu lỏng. Trong đó, tầng 1 có một cụm 4 tên lửa đầy nặng 75 tấn, tầng 2 có một cụm tên lửa đầy nữa nặng 75 tấn và tầng cuối cùng có một động cơ tên lửa 7 tấn. Kerry cho biết họ có kế hoạch tiến hành thêm 5 vụ phóng thử nữa trước khi tên lửa thường xuyên chờ khối lượng hàng thực. Cuộc phóng thử tiếp theo hiện được lên lịch sẽ diễn ra hôm 19 tháng 5 năm 2022. Singapore có khả năng sử dụng sức mạnh đòn bẩy tài chính đáng kể của họ để gây áp lực với giới cầm quyền quân sự ở Myanmar, buộc họ phải quay trở lại con đường dân chủ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và nhân đạo đang xấu đi, một quan chức cấp cao của Mỹ nói hôm thứ Năm 21 tháng 10. Từ Jakarta phát biểu trong cuộc họp qua đường truyền viễn thông, tham tán Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Derek Chollet cho biết mối quan hệ đối tác với các nước trong khu vực có tầm quan trọng lớn để gây áp lực lên Myanmar vì nước này có nguy cơ trở thành một quốc gia thất bại ở ngay giữa châu Á. Lưu ý về các biện pháp của Hoa Kỳ nhằm trừng phạt các cá nhân và pháp nhân liên quan đến nhà cầm quyền quân sự của Myanmar, những người đã tiếm quyền với cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Ông Chollet cho rằng Singapore cũng sở hữu sức mạnh đòn bẩy. Singapore có vai trò rất quan trọng và chúng tôi đã thảo luận rất tốt với các đối tác ở đó về cách Singapore đã và sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau với chúng tôi để mang lại bất kỳ sức mạnh đòn bẩy nào mà chúng tôi có thể có và áp dụng với chế độ của Myanmar nhằm đưa nước này quay trở lại con đường đi tới dân chủ, ông nói. Ông Chollet phát biểu sau chuyến công du 3 ngày tới khu vực. Ở đó, ông đã gặp các ngoại trưởng của Thái Lan, Singapore và Indonesia. Hôm 20 tháng 10, ông viết trên Twitter về cuộc gặp với cơ quan tiền tệ Singapore và thảo luận về các cách thức nhằm ngăn chặn chế độ quân sự Myanmar tiếp cận các tài sản tài chính ở nước ngoài. Singapore là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Myanmar trong những năm gần đây và các nhóm vận động đã thúc giục nước này cắt đứt các mối quan hệ kinh tế đó để gây áp lực với chính quyền Myanmar. Ông Chollet cho biết là các cuộc bàn thảo của ông ở khu vực xoay quanh việc phối hợp với các quốc gia để giúp khôi phục nền dân chủ ở Myanmar, chấm dứt bạo lực và đảm bảo thả các tù nhân chính trị như nhà báo Mỹ Danny Fenster. Ông nói rằng quyết định tuần trước của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á loại trừ chính quyền của Myanmar khỏi hội nghị thượng đỉnh sắp tới là một ví dụ cho thấy là quốc tế có thể gây áp lực ra sao lên chế độ của Myanmar.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Năm 21 tháng 10 nói ông chịu toàn bộ trách nhiệm về cuộc chiến đẫm máu chống ma túy đã giết chết hàng ngàn người, nhưng cũng khẳng định ông sẽ không bao giờ bị tòa án quốc tế xét xử. Nếu có ai phải vào tù, đó sẽ là tôi, ông Duterte nói trong một bài phát biểu tại một sự kiện do lực lượng đặc nhiệm chống nổi dậy của chính phủ tổ chức. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, ông nói thêm. Một ngày trước khi ông Duterte phát biểu, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ kiểm điểm lại hàng ngàn vụ giết người trong chiến dịch kéo dài 5 năm qua sau khi ông công bố chi tiết về một loạt những vụ án đầu tiên cho thấy có những hành vi sai trái trong hàng chục các tác vụ chết chóc của cảnh sát. Philippines đã chịu áp lực của Liên Hiệp Quốc đòi họ điều tra các cáo buộc về các vụ giết người có hệ thống xảy ra với các nghi phạm ma túy và Tòa án Hình sự Quốc tế gần đây đã tuyên bố sẽ điều tra chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. Hơn 6.000 người đã bị cảnh sát giết chết trong chiến dịch trấn áp, nhưng các nhà hoạt động nói rằng còn có hàng ngàn người sử dụng ma túy và những người bán lẻ nữa đã bị các tay súng bí ẩn bắn chết. Cảnh sát phủ nhận chuyện họ liên quan đến những cái chết đó. Ông Duterte sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm vào năm tới, và ông vẫn tỏ ra thách thức, đồng thời chỉ ra rằng những kẻ buôn bán ma túy vẫn đang gây ra tai họa ở trong nước. Ông nói rằng ông sẽ chỉ ra trước tòa Philippines và thẩm phán Philippines về bất kỳ tội danh nào bị cáo buộc. Tôi sẽ nhắc lại những gì tôi đã nói trước đây. Nếu các ngươi hủy hoại đất nước của tôi và các ngươi hủy hoại những người trẻ tuổi bằng cách cấp cho họ ma túy, các ngươi cũng hủy hoại tương lai, ông Duterte nói. Nếu các ngươi hủy hoại quốc gia, tôi sẽ giết các ngươi. Ông nói rằng không được khép tội giết người cho cựu giám đốc cảnh sát Ranobato de la Rosa về bất kỳ vụ giết người nào vì ông ấy chỉ nhận lệnh từ tổng thống. Vì cựu giám đốc cảnh sát đã nộp hồ sơ ứng cử nhắm đến kế nhiệm ông Duterte trong cuộc bầu cử năm tới. Các nhà phân tích cho rằng hẳn ông Duterte muốn có một đồng minh chiến thắng trong cuộc bầu cử để ông được che chở trước các động thái pháp lý ở trong và ngoài nước.
Taliban, phe cầm quyền tại Afghanistan, trong các cuộc thảo luận ở Moscow hôm 20 tháng 10, đã được 10 cường quốc trong khu vực ủng hộ về lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị các nhà tài trợ để giúp Afghanistan tránh một cuộc sụp đổ kinh tế và một thảm họa nhân đạo. Nga, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Iran và 5 nước Trung Á thuộc Liên bang Xô Viết cũ, cùng với Taliban, kêu gọi Liên Hiệp Quốc triệu tập hội nghị này càng sớm càng tốt để giúp tái thiết Afghanistan. Các nước này nói hội nghị nên được tổ chức với ý tưởng là gánh nặng chính phải đặt lên vai các nước từng đưa quân sang Afghanistan trong 20 năm qua. Việc này ám chỉ Mỹ và các đồng minh trong cuộc chiếm đóng Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố tại Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 và việc rút quân nhanh chóng của họ mở đường cho phe Hồi giáo Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8 năm nay. Washington không tham dự các cuộc thảo luận ở Moscow hôm 20 tháng 10 vì lý do kỹ thuật, nhưng nói sẽ tham dự những vòng đàm phán trong tương lai. Nga dẫn đầu các lời kêu gọi viện trợ quốc tế cho Afghanistan, hiểu rằng bất cứ sự lan rộng nào của cuộc xung đột từ Afghanistan đều đe dọa sự ổn định khu vực. Afghanistan sẽ không bao giờ cho phép lãnh thổ của mình bị dùng làm căn cứ cho bất cứ ai để đe dọa an ninh của nước khác, Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi của chính quyền Taliban nói. Sáng kiến của Nga tổ chức hội nghị nằm trong khuôn khổ nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của Moscow trong khu vực sau khi Mỹ rút đi. Lo ngại chính của Nga là nguy cơ mất ổn định tại Trung Á và khả năng phát sinh làn sóng di dân cùng các hoạt động của các phần tử chủ chiến Hồi giáo từ Afghanistan.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tung ra ứng dụng truyền thông xã hội của riêng mình mang tên Truth Social mà ông nói rằng sẽ đương đầu với các công ty Big Tech, tức là các hãng lớn trong ngành công nghệ như Twitter và Facebook, là những hãng đã cấm ông trên các nền tảng của họ. Trong tiếng Anh, Truth có nghĩa là sự thật. Theo một thông cáo báo chí, Truth Social sẽ được lập ra thông qua một công ty mới. Công ty này được thành lập khi tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump sáp nhập với một công ty mua lại với mục đích đặc biệt, thứ được gọi tắt là Spark. Thông cáo dẫn lời ông Trump nói rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới mà Taliban có sự hiện diện rất lớn trên Twitter, nhưng Tổng thống Mỹ yêu thích của quý vị lại bị bịt miệng. Điều này thật là không thể chấp nhận được. Tôi phấn khởi là sẽ sớm gửi ra sự thật đầu tiên của mình trên mạng Truth Social. Mạng TMTG được thành lập với sứ mệnh trao quyền nói cho tất cả mọi người. Tôi phấn khởi là sẽ sớm bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình trên Truth Social và chống lại Big Tech, vẫn là ông Trump. Mạng xã hội này dự kiến ra mắt bản beta vào tháng tới và ra mắt bản hoàn chỉnh vào quý đầu tiên của năm 2022, là giai đoạn đầu tiên của 3 giai đoạn nằm trong kế hoạch của công ty. Bước tiếp theo sẽ là cung cấp dịch vụ video theo yêu cầu và cần có thuê bao, có tên là TMTG+. Nó sẽ cung cấp các chương trình giải trí, tin tức và podcast theo thông cáo. Trong một mục giới thiệu trên trang web của công ty, họ đưa ra viễn cảnh cuối cùng sẽ cạnh tranh với dịch vụ đám mây AWS của Amazon.com và Google Cloud. Twitter, Facebook và các nền tảng truyền thông xã hội khác đã cấm ông Trump trong các dịch vụ của họ sau khi hàng trăm người ủng hộ ông gây bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ hôm 6 tháng 1. Vụ đó diễn ra sau một bài phát biểu của ông Trump, trong đó ông tuyên bố sai sự thật rằng ông bị thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 là do có gian lận trên diện rộng. Lời cáo buộc này của ông đã bị nhiều tòa án và các quan chức bầu cử ở các tiểu bang bác bỏ. Nhờ thương vụ mới, tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump sẽ được niêm yết trên sàn Nasdaq thông qua việc sáp nhập với tập đoàn mang tên Digital World Acquisition Corp. Tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump sẽ nhận 293 triệu đô la tiền mặt mà Digital World Acquisition Corp có ở trong quỹ ủy thác của họ, theo thông cáo.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.